truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 3 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sáng 11 tháng 7, cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Thái Nguyên đã ra quân thực hiện tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 để điều tra thu thập thông tin đối với khối cá thể và khối tôn giáo.
Việc xây dựng các điểm dạy bơi phù hợp, nhất là xu hướng mở các bể bơi di động thông minh tại nhà trường, đã góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện kỹ năng dưới nước và làm giảm tỷ lệ thương vong liên quan đến tai nạn đuối nước.
Công tác cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên luôn được triển khai thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thủ tục hồ sơ giấy tờ và giảm thời gian đi lại cho các cơ quan tổ chức đến giao dịch. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 7, cùng với các địa phương trong cả nước, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành ra quân thực hiện tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017. Ngay trong buổi sáng, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của phường Trương Vương và Hương Sơn về việc thực hiện tổng điều tra kinh tế tại địa phương. Cùng đi với đoàn có đồng chí Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của hai phường đã báo cáo nhanh tình hình triển khai giai đoạn 2 tổng điều tra kinh tế tại địa phương. Theo đó, trên địa bàn hai phường sẽ có khoảng trên 1.000 đối tượng cần điều tra trong đợt này. Đội ngũ điều tra viên đã được tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ theo đúng yêu cầu. Trong đó, công tác tuyên truyền được các địa phương quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, phát trên hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư. Nhờ đó, đông đảo người dân trên địa bàn hai phường nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung đều nắm được nội dung về tổng điều tra kinh tế và sẵn sàng phối hợp thực hiện. Trong ngày đầu ra quân, các phường đã tiến hành điều tra một số hộ kinh doanh cá thể và họp rút kinh nghiệm đối với các điều tra viên. Nhiều thắc mắc khó khăn khi tiến hành thu thập thông tin và ghi mẫu biểu đều được các thành viên trong đoàn kiểm tra trả lời và hướng dẫn cụ thể cho các điều tra viên. Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo về mọi mặt, hai phường Trương Vương và Hương Sơn nói riêng và toàn thành phố Thái Nguyên nói chung phấn đấu hoàn thành việc thu thập thông tin của khối cá thể và tôn giáo trước ngày 30 tháng 7.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy trên 2.600 ha lúa, trong đó chủ yếu là các giống lúa lai BTM1, HKT99, TH33, Thịnh Dụ 11, lúa thuần, Z02, DS1, HT1, Bắc Thơm số 7, Khang Dân 18, BG1. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã chủ động nguồn phân bón, giống lúa theo đúng kế hoạch được giao. Để phục vụ sản xuất của bà con nông dân trong vụ mùa này, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã nhập về kho gần 500 tấn phân bón các loại, chủ yếu của các công ty phân bón có uy tín, thương hiệu được bà con tin tưởng về chất lượng như Lâm Thao, Sông Danh, Đạm Hà Bắc. Hiện chi nhánh đã cung ứng được 300 tấn phân để bà con chăm sóc lúa. Dự kiến thời gian tới, chi nhánh sẽ nhập về kho thêm 200 tấn để cung cấp đủ cho gần 200 đại lý, cửa hàng trên địa bàn. Đối với các hộ dân khó khăn về vốn, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cũng cung cấp phân bón cho bà con dưới hình thức mua phân bón trả chậm và bà con chỉ phải hoàn vốn vào cuối vụ sản xuất. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại phân bón, chi nhánh cũng khuyến cáo bà con nên mua phân bón ở những đại lý cửa hàng có uy tín để được bảo đảm, tránh mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.
Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2017, ngày 1 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trung Thành tổ chức dọn vệ sinh và gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản tại tuyến đường mùng 3 tháng 2. Tuyến đường này thuộc địa bàn tổ 20 phường Trung Thành có chiều dài 500m. Trong một buổi sáng, 50 đoàn viên thanh niên đến từ 23 chi đoàn đã tập trung phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh hai bên đường và bóc rỡ quảng cáo giao vặt tại các vị trí cột điện trên tuyến đường này. Sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ, đoàn phường đã tổ chức gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản và giao cho chi đoàn tổ dân phố 20 phụ trách tự quản. Nói về kế hoạch tự quản tuyến đường này, Bí thư chi đoàn Đặng Thị Hồng Nhung cho biết.
Sau khi gắn con đường thanh niên tự quản, bên chi đoàn sẽ tích cực thường xuyên tham gia lao động để khơi thông cống rãnh, bóc rỡ biển quảng cáo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Và theo kế hoạch của bên chi đoàn là sẽ tổ chức cho đoàn viên thanh niên lao động vào tuần thứ tư của tháng.
Được biết, đây là tuyến đường thứ hai được Đoàn Thanh niên phường Trung Thành tổ chức gắn biển tự quản. việc gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản góp phần vào việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường.
Sau 9 giờ tích cực điều tra, truy xét, Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ đối tượng Võ Như Quyền, sinh năm 2001, trú tại xóm 11 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 6, Võ Như Quyền chuẩn bị dao, găng tay đột nhập vào nhà ông bà ngoại ở xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, nhằm mục đích cướp tiền để trả nợ và chơi game. Khi đang lục các ngăn tủ ở tầng 1 của ngôi nhà, thì bà Phạm Thị Tâm là bà ngoại của Quyền thức giấc. Quyền liền lao tới bóc cổ và kéo lê bà Tâm xuống gần khu bếp, lấy thớt gỗ đập vào đầu bà. Nhưng do bà Tâm dãy giụa chống cự nên Quyền đập trúng phần lưng. Nghe tiếng kêu cứu, chồng bà Tâm từ tầng 2 đi xuống thì Quyền bỏ chạy. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các em nhỏ chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều bể bơi, nhất là các loại bể bơi di động thông minh. Điều này không chỉ đáp ứng được nhu cầu học bơi, rèn luyện các kỹ năng dưới nước của các em nhỏ, mà còn góp phần không nhỏ vào việc phòng chống tai nạn đuối nước, giúp các em nhỏ hiểu và biết cách xử lý khi gặp phải tình huống tai nạn liên quan đến đuối nước. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù mới bước vào kỳ nghỉ hè được một tháng, nhưng tại bể bơi của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, hàng ngày có hàng trăm người tham gia các khóa học bơi, trong đó chủ yếu là các em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi. Ngoài những kỹ năng bơi cần thiết, các em nhỏ đều được các giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ về cách phòng chống đuối nước và cứu người khi gặp các sự cố liên quan đến đuối nước. Anh Vũ Minh Tú, huấn luyện viên bơi lội tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Đầu tiên, tôi sẽ phổ biến cho các em các kỹ năng cần thiết trong phòng chống đuối nước. Kỹ năng đầu tiên đó là các em phải biết phân biệt chỗ nào là nguy hiểm. Cái thứ hai là kỹ năng cơ bản, cứu các bạn ở gần bờ trước. Nếu khi gặp sự cố đuối nước, tức là sử dụng những cái vật đơn giản gần bờ như dùng xào, dùng gậy, đấy, hoặc là có phao, chứ không tuyên truyền cho các em là nhảy ngay xuống hồ. Những cái bạn chưa tiếp xúc với nước bao giờ, tôi sẽ dành một thời gian cho các em tập lội, tập lặn để làm quen với nước. Sau trình tập lội của các bạn thì các em sẽ được học các động tác bổ trợ trên cạn.
Ngoài nhu cầu học bơi, các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình nắm vững những kiến thức cơ bản để rèn luyện các kỹ năng dưới nước và phòng chống tai nạn đuối nước. Chị Đoàn Thị Lệ ở phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Thì mấy năm gần đây tôi thấy là cái tình trạng đuối nước với các cháu ở cấp 2 cũng như là cấp 1, cấp 3 thì các cháu có rất nhiều những trường hợp là đuối nước và rất là thương tâm. Chính vì vậy mà tôi quyết định cho con tôi vào đây để học bơi.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 18 bể bơi, tăng 5 bể so với năm 2016. Trong đó 14 bể bơi với nhiều quy mô khác nhau và 4 bể bơi di động thông minh đáp ứng nhu cầu học bơi cho các em nhỏ trong dịp hè. Cùng với việc tăng số lượng bể bơi, số lượng giáo viên dạy bơi cũng có chiều hướng tăng lên. Ngoài những huấn luyện viên dạy bơi chuyên nghiệp, ngày càng có nhiều giáo viên dạy giáo dục thể chất tại một số trường học phối hợp mở các lớp học dạy bơi cho các em học sinh. Anh Nguyễn Văn Biên, giáo viên trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi quyết định đặt bể bơi tại trường học này bởi chúng tôi muốn giúp cho các em học sinh có một số những kiến thức về phòng chống đuối nước và giúp cho các em được một số những kỹ thuật về bơi cơ bản. Chúng tôi cũng dạy những cái yêu cầu của phụ huynh đó là các con có những kiến thức cơ bản nhất, an toàn nhất khi xuống nước.
Có thể thấy, việc xây dựng các điểm dạy bơi phù hợp, nhất là xu hướng mở các bể bơi di động thông minh tại các trường học như hiện nay, đã góp phần không nhỏ vào việc rèn luyện các kỹ năng dưới nước, qua đó giúp phòng chống tai nạn đuối nước và làm giảm tỷ lệ thương vong liên quan đến tai nạn đuối nước ở các em nhỏ.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công văn số 2696 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 có những nội dung như sau. Đối với chế độ ốm đau thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng một tháng. Đối với người lao động đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2017 mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2017. Đối với chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bắt đầu hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Còn người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Đối với chế độ hưu trí, nếu người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm phụ cấp khu vực, thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội, không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi. Nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1 triệu 300.000 đồng thì được bù cho bằng 1 triệu 300.000 đồng. Đối với chế độ tử tuất, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần nếu có được tính theo mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Nếu chết từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Đối với những thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1 triệu 300.000 đồng một tháng. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà chết thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi và người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà chết thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp tuất một lần được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn cũng được quy định cụ thể tại công văn 2696 này.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục câu chuyện bảo hiểm chúng ta cùng tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên qua bài viết Đẩy mạnh cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên.
Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, thực hiện nghị quyết số 49 ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quyết định số 08 ngày 9 tháng 3 năm 2015 quy định thí điểm về giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội thành phố đã triển khai trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm ở các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Khi nhận được hồ sơ, tránh những trường hợp mà hồ sơ bị quá hạn thì cán bộ tiếp nhận quản lý hồ sơ, nhận hồ sơ trong thời hạn nửa ngày đã phải chuyển giao cho các bộ phận nghiệp vụ để giải quyết và các bộ phận nghiệp vụ cũng phải phối hợp để trong cái khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày là phải luân chuyển đến các bộ phận khác giải quyết kịp thời ngay, nhất là đối với những trường hợp cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ hưu trí là phải giải quyết kịp thời, và với những trường hợp nếu như có chậm muộn xảy ra thì phải có những cái báo cáo giải trình để nói rõ nguyên nhân là tại sao mà mình lại bị giải quyết chậm. Anh em cán bộ các bộ phận đều được quán triệt và căn cứ vào cái khoảng thời gian mình được hoàn thành trong thời gian bao nhiêu để cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ đúng theo quy định, và tỷ lệ chậm muộn là đến 2016 thì còn lác đác, 2017 thì hầu như là không có nữa.
Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, hay còn gọi là bộ phận một cửa, đóng vai trò là khâu kết nối tất cả các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị theo quy trình khoa học, đồng bộ và khép kín. Qua đó, xây dựng cơ chế điều hành thống nhất trong cơ quan, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả công việc cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, được thuận lợi, giảm bớt các khâu trung gian thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận chuyên môn như trước đây. Và bộ phận này cũng được đơn vị quan tâm chú trọng đầu tư với văn phòng làm việc rộng trên 80m², được trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc như máy tính, máy điều hòa, quạt điện, bố trí đầy đủ ghế chờ, nước uống cho những người đến giao dịch. Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bố trí 5 cán bộ trực và phân công mỗi cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ theo từng lĩnh vực, như cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã niêm yết công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm xã hội, tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ công nhân viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện đầy đủ, đảm bảo chính xác, nhanh, đúng đối tượng theo quy định. Chị Vũ Thị Anh, cán bộ trực tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho biết, trong năm 2015, Bảo hiểm xã hội thành phố đã áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó đã thực hiện trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bưu điện. Đây là bước đột phá của ngành trong tiến trình cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ bây giờ thì cái số lượng khách đang có mặt tại đây chỉ bằng 1/10 so với trước kia chưa cải cách thủ tục hành chính. Tức là trước kia đối tượng đến đây rất là đông. Trên trong thành phố Thái Nguyên này có các đơn vị doanh nghiệp nó rơi vào khoảng 1.800, cộng với những một số đối tượng là cá nhân đến giao dịch thì rất là đông và phải rất có sự chờ đợi. Đó, người đến trước và giải quyết trước mà người đến sau giải quyết sau. Đây là dẫn đến trước kia chưa cải cách thủ tục hành chính thì dẫn đến sự bức xúc trong người dân rất là cao. Đấy, kể cả đối với các doanh nghiệp, tại vì là họ không phải là do cách tiếp của cán bộ tại bộ phận một cửa mà là do sự chờ đợi. Và nhất là ví dụ vào thời tiết nóng như hiện nay thì này, sự chờ đợi kéo dài thì dẫn đến cái độ bức xúc lại càng cao hơn nữa. Nhưng mà sau khi cải cách thủ tục hành chính thì số lượng đã giảm xuống đáng kể. Tại vì bây giờ tất cả các thủ tục hành chính của doanh nghiệp thì đã là được chuyển giao qua bên bưu điện. Đây họ có gửi hồ sơ lên thì sẽ gọi bưu điện đến đấy, và sau khi bảo hiểm xã hội giải quyết xong thì sẽ gọi bưu điện chuyển về cho đối tượng. Đấy, từ sau khi cải cách thủ tục hành chính thì đã cắt giảm được rất là nhiều cái thời gian chờ đợi đối với doanh nghiệp. Ví dụ cụ thể như là từ 115 thủ tục hành chính xuống chỉ còn là 33 thủ tục thôi, hay là cái giảm 56% số lượng hồ sơ và 82% chỉ tiêu trên tờ khai. Đấy, nên bây giờ cái việc chờ đợi nó là hầu như là không còn. Mà đa phần là có đối tượng đến đây đều được giải quyết ngay, dẫn đến là được sự hài lòng từ đối tượng cá nhân dẫn doanh nghiệp rất là cao.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ quan trọng. Cùng với việc ứng dụng các phần mềm trong công tác thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đơn vị đã áp dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Việc áp dụng phần mềm cho phép liên thông thông tin giữa các bộ phận, từng cá nhân trong đơn vị và giữa Bảo hiểm xã hội thành phố với Bảo hiểm xã hội tỉnh giúp dễ dàng cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tổ chức tập huấn và cài đặt phần mềm giao dịch điện tử cho 1.398 trên 1.400 đơn vị sử dụng lao động và đã thực hiện giao dịch điện tử. Chị Nguyễn Thị Thu, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thành Phát, một người thường xuyên giao dịch với Bảo hiểm xã hội cho biết.
Trước đây là lên đây hỏi các thứ, làm thủ tục các thứ xong, thiếu một cái chứng từ nào đấy chẳng hạn, hoặc là thiếu chữ ký hay như thế nào, lại phải về đơn vị rồi sau hôm sau lên lại thực hiện lại quy trình ít như thế, lại phải đợi này, rồi sau đến lượt mình rồi sẽ bắt đầu có những lúc thì đông quá hết thời gian, đến chờ buổi sáng không được lại buổi chiều. Nhưng mà từ đợt có cái cải cách về quy chế mới ấy, thì là bên em đã giao dịch điện tử nên ở nhà cũng làm được tất cả các việc. Thì khi nào mà có kết quả hoặc là có cái vấn đề gì phát sinh thì là ở chuyên quản họ sẽ gọi điện trực tiếp về các đơn vị, thì yêu cầu mình lên này, có thiếu những cái gì thì bổ sung những cái đấy. Bây giờ mình thấy thứ nhất là lên trên này, mình khi mình có việc nhá, mình lên trực tiếp mình hỏi thì là như thế, cái các cái bộ phận tiếp nhận ấy, tại vì không có đông người nên họ sẽ trả lời mình được luôn và nhanh hơn. Đấy, thì kết quả mình sau mình lấy kết quả nó cũng nhanh.
Trong thời gian tới, với khẩu hiệu chung tay cải cách thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vì an sinh xã hội, cùng với việc công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử đối với thủ tục thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy và tiết giảm thời gian đi lại cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố. Bảo hiểm xã hội thành phố đã triển khai tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, cán bộ, viên chức của đơn vị hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát hiện để đề nghị loại bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không phù hợp, để các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các tổ chức cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi khâu đột phá cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chế độ thai sản đối với người phá thai. Liên quan đến chính sách này, bạn Trần Hồng Hạnh hỏi: tôi mang thai được 14 tuần tuổi thì phải phá thai theo chỉ định của bác sĩ do thai bị bệnh lý. Vậy chế độ thai sản của tôi được tính như thế nào? Câu hỏi của bạn được trả lời như sau. Khoản 1 điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi, 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Khoản 1 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau. A. Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 điều 34, điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. B. Mức hưởng 1 ngày đối với trường hợp quy định tại điều 32 và khoản 2 điều 34 của luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Mục hỏi đáp đã khép lại chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt. Cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo,
Sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.